cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng AM 1290 KAZA. Kính chúc tất cả quý thính giả cùng gia đình sang một ngày mới và một cuối tuần thật là nhiều sức khỏe và bình an. Trở lại sẽ là chương trình luật pháp di trú và sư Nguyễn Kim Phượng từ văn phòng Empire Office, thứ hai đến thứ sáu từ 8:30 tới 9 giờ thường là chương trình trực tiếp. Buổi chiều từ 6:30 tới 7 giờ là chương trình phát lại. Hai ngày cuối tuần, chương trình phát lại đã được đổi vào lúc 3 giờ chiều, phát lại vào 3 giờ chiều thứ Bảy và 3 giờ chiều Chủ nhật. Quý thính giả có những câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhập tịch Hoa Kỳ, đảm bảo tờ di trúc, hoặc là hợp đồng mua bán, mướn cơ sở thương mại, nhà cửa. Quý thính giả muốn có thời giờ thêm nói chuyện về trường hợp riêng của mình, gọi văn phòng Empire Law Office, làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng, 408-947-7717. 408-947-7717. Văn phòng mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng cho đến 5 giờ chiều. Còn bây giờ chương trình luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng bắt đầu. Khánh Thi chào luật sư và chúc luật sư sang một ngày mới, một cuối tuần thật là nhiều sức khỏe và bình an ạ.
Xin cảm ơn Khánh Thi thân ái, chào Khánh Thi và xin kính chào quý thính giả. Ngày hôm nay tôi ở trong phòng ghi âm. Khánh Thi có thể cho cái tiếng nói này nó lên một chút xíu
tiếng
nữa thôi.
Tiếng nói lên một chút
tôi
xíu.
Tôi không nghe.
Dạ, rồi.
Rồi, bây giờ thì nghe rồi. Cảm ơn Khánh Thi nhiều lắm. Chào quý vị đến với một ngày mới và mong rằng là tất cả mọi người đều có một ngày thật là an bình và khỏe mạnh nhé. Tôi đã thông báo trước là chúng ta có một chương trình với lại người vị cảnh sát trưởng ngày hôm nay, nhưng mà vì một cái kỹ thuật rắc rối cho nên tôi xin lỗi quý vị là bữa nay ông ta không lên chương trình được. Nhưng mà thứ sáu tới là mùng 10 Tây, chúng tôi sẽ có mặt và nói chuyện với lại ông cảnh sát trưởng của chúng ta. Nhưng mà trong thời gian này thì tôi cũng sẽ cố gắng giải đáp một vài câu hỏi, vì tôi nghe rất là nhiều người nói thế này, nói thế kia, và tôi sẽ đưa ra những cái lời thông báo của chánh án trong quận hạt của chúng ta để chúng ta biết thêm về những cái việc này. Cái việc đầu tiên là tôi muốn nói về cái văn phòng của tòa liên bang ở miền Bắc California này. Tức là quý vị biết những người mà nộp đơn xin khai khánh tận đó, là quý vị làm việc với lại văn phòng chính phủ liên bang ở miền Bắc California, tức là ở trên đường số 1 á, thì họ ra lệnh rằng là tất cả những công việc, những tòa của những cái văn phòng ở San Jose, ở Oakland, ở Eureka, ở McKinleyville, tòa McKinleyville đều được chuyển về văn phòng của tòa ở trên San Francisco. Cho nên nếu quý vị có những thắc mắc thì cái việc đầu tiên là nếu quý vị có luật sư thì quý vị nên nói chuyện với người luật sư của mình. Đó là cái tốt nhất nhé. Cái thứ hai nữa là văn phòng của tòa EOIR, tức là tòa di trú đó quý vị. Họ có mở cửa ở đường Montgomery chạy để mà mình nộp đơn và để mà mình có những cái câu hỏi, chứ họ không có những cái phiên tòa. Nhá. Và vì những cái lệnh cư trú tại chỗ đã được gia hạn cho đến mùng 3 Tây tháng 5, cho nên rất là nhiều người rất là hoang mang và có rất là nhiều câu hỏi. Và tôi chỉ mong rằng là những cái câu hỏi này của quý vị là những cái câu hỏi mà quý vị không biết làm sao để mà trả lời, tại vì là hầu hết những cái tin tức quý vị muốn có được nằm trên những cái mạng lưới của văn phòng chính phủ quận hạt, văn phòng chính phủ liên bang, văn phòng chính phủ tiểu bang. Cho nên tất cả những cái việc này quý vị đều có cái câu trả lời, và những câu trả lời này đều được viết bằng vài thứ tiếng, và trong đó có tiếng Việt Nam. Cho nên chúng ta nên xem những cái mạng lưới này để biết là bây giờ chúng ta phải làm những gì. Ví dụ như tại sao giám đốc Sở Y tế Công cộng của quận Hạt lại ban hành lệnh cấm nhiều doanh nghiệp trong cộng đồng không được mở cửa? Lý do là tại vì họ muốn theo dõi chặt chẽ những cái tình hình đang gia tăng nhanh chóng với lại bệnh tình COVID-19. Và quý vị biết rằng là đây là những cái lệnh để bảo vệ chúng ta, những người có khả năng bị bệnh những người có khả năng không làm thế nào để mà bảo vệ cho chính họ được, những người già nuôi, những người neo đơn, những người lớn tuổi, những người quá trẻ tuổi. Họ không thể nào tự họ lo lắng cho chính họ được nếu họ rơi vào những cái tình trạng bệnh của bệnh này. Cho nên chúng ta cần phải cẩn thận. Rồi chúng ta mỗi một ngày chúng ta nghe trên đài Sài Gòn Radio, đài VT News, chúng ta có những tin tức để chúng ta có thể chuẩn bị sẵn sàng cho những việc đi lại trong những cái trường hợp hiện tại, để chúng ta có thể làm thế nào để bảo vệ cho chính mình. Những công việc, những thương mại có cái hoạt động thiết yếu, tức là cần thiết, thì họ vẫn có thể duy trì những cái công việc đó, những cái thương mại đó. Thí dụ như nếu quý vị phải đi ra ngoài để mà đi lấy thuốc cho người thân trong gia đình, thì đó là một cái công việc thiết yếu, mình có thể đi ra ngoài để lấy thuốc. Nhưng mà nếu mà nhà thuốc họ có cái dịch vụ giao hàng thì mình vẫn có thể yêu cầu họ đưa hàng đến nhà của mình. Rồi cái việc mà chúng ta phải social distancing, tức là chúng ta phải tránh xa cái người kia bao nhiêu feet, ít nhất là 6 feet trở lên, thì có gì đâu là khó. Chúng ta để cái số tiền đó ở ngoài cửa, cái người đó mang hàng tới, họ lấy tiền, mình họ để hàng lại, mình lấy hàng, thế là xong. Vì vậy chúng ta phải cẩn thận, nhất là những người có người thân trong những viện dưỡng lão, những bệnh viện, thì chúng ta không có được thăm viếng, hoặc là chúng ta có những cái ngoại lệ, hoặc là những cái tình trạng rất là nghiêm túc, không có được cái sự dễ dãi như là chúng ta mong muốn. Tôi biết rằng là nếu chúng ta có người thân trong gia đình đang nằm ở nhà thương, đang nằm ở những viện dưỡng lão, chúng ta sẽ rất là buồn, lo lắng. Chúng ta chỉ muốn làm sao để biết người thân mình như thế nào mà chúng ta lại không được gặp họ. Chúng ta phải biết rằng là tất cả những việc này, điều luật này đưa ra để mà bảo vệ cho chính chúng ta, cho những người thân của chúng ta, các con, các cháu của mình. Không còn có cơ hội để đến trường từ giờ cho đến cuối năm nữa rồi. Và cuối năm thì không có bao lâu nữa cả. Nhất là các con em của chúng ta ra trường trung học, ra trường đại học. Các em sẽ được ra trường vì các em đã hội đủ điều kiện. Chỉ tiếc rằng là các em không có được có những buổi lễ ra trường như mọi năm. Cho nên chúng ta cũng phải hiểu rằng là cái việc này được ban hành bởi vì họ muốn tiếp tục làm cho cái căn bệnh này nó vơi đi, nó không thể nào tiếp tục tăng nữa. Nhưng chúng ta cũng đã nghe những người có thẩm quyền, những người trong những cái bộ phận về vấn đề y tế, về vấn đề tài chính, họ đã ra những cái thông báo, những cái sắc lệnh, tổng thống đã ra cái sắc lệnh để chúng ta biết rằng là những ngày tháng sắp tới nó rất là khó khăn cho tất cả mọi người. Vì vậy chúng ta cần phải tuân thủ theo những cái lệnh đã được đưa ra. Bây giờ tôi sẽ trả lời một vài cái câu hỏi mà tôi đã được đưa để cho quý vị thấy cái việc làm của chúng ta là như thế nào. Thứ nhất là có câu hỏi rằng là có bất kỳ ai đã từng nhận giấy phạt vì vi phạm lệnh cư trú tại chỗ ở San Jose chưa? Cái câu trả lời này tôi chỉ để cho vị cảnh sát trưởng của chúng ta sẽ trả lời câu hỏi này khi mà ông lên chương trình nhé. Tôi có biết được một hai trường hợp là được chuyển qua từ những người bạn đồng nghiệp của tôi, là bạn bè của họ đã có những cái giấy phạt như vậy, nhưng mà tôi không biết là phạt như thế nào và tôi cũng không biết là cái chi phí như thế nào. Cho nên chúng ta để cái câu hỏi này vào thứ sáu tới để chúng ta sẽ có câu trả lời. Cái câu hỏi thứ hai là có tin đồn, đây là tin đồn thì nó là tin đồn rồi, thì cái người bị phạt chỉ vì ngồi chung xe với nhau với lý do phạm lệnh là đã không giữ khoảng cách, Tôi không tin đó là cái việc nó xảy ra. Cho nên chúng ta cũng có thể để cho vị cảnh sát trưởng của chúng ta trả lời cái câu hỏi này vào thứ sáu tuần tới. Có ai đã bị cảnh sát chặn xe lại để hỏi mục đích ra khỏi nhà hay không? Thì cái câu hỏi này tôi cũng muốn để cho vị cảnh sát trưởng trả lời, nhưng tôi biết một người trong gia đình của chúng tôi đã có được ngừng lại để hỏi cái câu hỏi như thế này. Và chúng ta chỉ cần nói về mục đích là chúng ta ra khỏi nhà để làm gì. Ví dụ như mình phải đi chợ, đó là một cái việc thiết yếu cần thiết, đúng không? Thì họ không có làm gì hết, họ chỉ hỏi thôi. Đã bị cảnh sát cho giấy phạt vì vi phạm luật giao thông, nhưng sau 2 tuần lễ vẫn không thấy giấy phạt gửi về nhà. Vậy tôi phải làm sao? Đó có phải là tôi đã được tha không? Câu trả lời là không. Quý vị biết là một khi quý vị nhận được giấy phạt từ những người có quyền hạn, từ những bộ phận của chính phủ, nhất là cảnh sát giao thông công lộ, cảnh sát quận hạt, sheriff, thì những cái giấy phạt đó nó cho quý vị một cái ngày để ra hầu tòa, và trên cái giấy phạt đó nó đều có cái địa chỉ nơi tòa quý vị phải xuất hiện và nơi mà quý vị có thể lên để hỏi những cái câu hỏi và để trả tiền chi phí cho cái giấy phạt đó. Cho nên một khi bị phạt, không phải là vì không nhận được cái giấy tờ gì của tòa thì là được tha nhé. Và thường thì tòa có gửi giấy hay không, đó không phải là cái việc chúng ta có cái quyền đòi hỏi. Họ làm hay không thì tôi không biết, nhưng mà nếu họ gửi thì mình dựa trên cái giấy đó và mình ra hầu tòa hoặc là mình trả lời phạt. Nhưng mà nếu họ không gửi, có không hẳn là họ có lỗi, mà chính mình là cái người đã không làm đúng cái bổn phận và cái việc trách nhiệm của mình trong cái vấn đề trả tiền cho cái giấy phạt hoặc là xin đi học hoặc là như thế nào nhé. Cho nên đây là cái câu trả lời rất là quan trọng cho những người đang có những cái giấy phạt. Và tôi sẽ nói thêm một chút xíu nữa về những vấn đề về hình sự phạt vạ. Khi bị tấn công bằng lời nói hoặc hành động vì kỳ thị người châu Á trong đại dịch COVID-19 thì phải làm sao? Có nên tự vệ không hay chỉ nên im lặng? Tùy theo từng trường hợp nhé, tùy theo cái bối cảnh, tùy theo cái nơi mà quý vị đã bị cái sự kỳ thị đó. Hồi sáng ngày thì tôi nghe được một cái khúc rất là ngắn gọn, phỏng vấn một người cựu thị trưởng của một thành phố lớn ở California. Ông ta là một người da màu. Ông ta nói, quý vị có thể tưởng tượng, tôi là một người da màu, tôi mặc một cái áo mà nó có cái nón đội, nhưng mà tôi đội một cái nón khác, rồi tôi đeo một cái khẩu trang, rồi tôi đi ở ngoài đường. Quý vị cứ thử tưởng tượng, hình dung ra cái cảnh đó xem, rằng là ông này sẽ có bị kỳ thị không? Rồi quý vị là những người Á Châu, chúng ta là những người Á Châu, vì cái việc này nó xuất phát từ một quốc gia Á Châu, thế là chúng ta đều được loại vào cái thành phần đó. Cái người họ nhìn vào mình hay là họ chỉ mặt mình, tôi không tin rằng là họ có một cái ý xấu. Tôi tin rằng là họ bị cái sự sợ hãi mà họ đưa ra những cái lời nói hoặc là những cái hành động bất bình đó. Cho nên chúng ta phải tối đa bình tĩnh để mà phản ứng hay không phản ứng tùy theo từng trường hợp một nhé. Như tôi đã nói, trong cái trường hợp của một cái người nhân viên làm ở chợ đó, cái hành động đó là một cái hành động nhắm thẳng vào cái người đứng trước mặt cái cô nhân viên đó. Và cái cô nhân viên đó chỉ vì cái sự sợ hãi và cô nhìn vào cái khuôn mặt của cái người đó và cô ấy nói rằng là cái người này là cái người đã mang căn bệnh đến cho họ, thì cô ấy sai. Cái thứ hai nữa là cô ấy không có được làm một cái hành động như thế khi cô làm một cái người dịch vụ ở một nơi công cộng như vậy. Vì vậy cô ấy bị sa thải ngay tức khắc. Và chúng ta chỉ cần yêu cầu gặp người quản lý và trình bày cái việc này, và rồi thì cái sự giải thích đó nó sẽ được giải quyết trong sự bình tĩnh và có thể là trong sự im lặng. Khi chúng ta nói đến cái chữ lùi một bước, sóng yên gió lặng, biển rộng trời cao, đây là một cái trường hợp chúng ta có thể áp dụng vào những cái việc này. Vì nếu chúng ta giận dữ thì chúng ta sẽ làm bùng nổ cái tình trạng đó lên. Và khi nó mạnh lên như vậy thì không biết là ai sẽ nói chuyện, làm việc như thế nào. Và vì vậy tôi mong rằng là tất cả mọi người hãy cố gắng bình tĩnh và làm những cái việc gì cần thiết để mà giải quyết, hoặc là để có cái sự hòa giải, hòa bình trong thời gian này. Nhưng mà nếu chúng ta không đi ra ngoài đường nữa, nhất là trong 2 tuần tới, quý vị nếu tuân theo cái lệnh đã được đưa ra, chúng ta nên ở nhà nhiều hơn trong 2 tuần nữa, vì dựa theo những lời phỏng vấn, những lời thống kê, những lời trả lời bởi những người có thẩm quyền, họ đã nói rằng là trong 2 tuần lễ tới là 2 tuần lễ cao điểm. Nếu trong 2 tuần lễ tới những cái con số mà nó đã được đưa ra hàng ngày nó sẽ rớt xuống, thì chúng ta sẽ có được cái cơ hội lấy lại cuộc sống, quân bình lại cuộc sống, thương mại mở cửa lại, và chúng ta có thể có được những giây phút bình an trong cuộc sống này. Vì chúng ta không biết được rồi là chuyện gì sẽ xảy ra. Ngày bây giờ cứ hàng ngày chúng ta xem, hàng ngày chúng ta nhìn tin, chúng ta xem tin tức, nghe tin tức, chúng ta thấy những cái sự gia tăng về những con số người bệnh và gia tăng về những con số người tử vong, nó làm cho chúng ta sợ hãi. Để chúng ta không có những cái sự sợ hãi đó, chúng ta nên ở trong nhà, tìm những việc ở trong nhà để mà làm những cái công việc nó giúp cho mình, để mình có thể có được một cái sự bình an nhé. Bây giờ ngày hôm mùng 1 tháng 4, chánh án trưởng của tòa Superior Court của Santa Clara, họ đưa ra một cái thông báo. Cái thông báo này mục đích chính cũng vẫn là để tuân theo với những cái lời chỉ dẫn của Bộ Y tế về những cái căn bệnh COVID-19. Và chánh án của tòa đã cho phép những nhân viên của chính phủ, tức là local law enforcement, ngay cả văn phòng cảnh sát quận hạt là sheriff office, ngay cả văn phòng của quận hạt quản chế là Santa Clara County Probation Department, và văn phòng của quận hạt sửa đổi, tức là Correction Department of Correction, họ sẽ đưa ra những cái giấy phạt sau khi họ một là ở nơi hiện trường, hay là sau khi họ đã đưa những nghi phạm này về đồn cảnh sát, họ sẽ viết những cái giấy phạt cho những người dưới những cái dạng sau đây, và những người này phải ký giấy nói rằng là họ hứa họ sẽ ra tòa để rồi họ được thả ra. Ok, những người bị bắt là vì họ đã vi phạm những cái lệnh tòa, thì dụ như họ đã không ra tòa, có ngày ra tòa mà không ra tòa, tức là họ có cái lệnh tầm nã. Và với những cái hành động mà bị cáo trạng là tội tiểu hình, ngoại trừ những cái việc liên quan đến bạo hành trong gia đình đã được định nghĩa dưới cái điều khoản hình sự 136.2, điều khoản hình sự 13700 và điều khoản gia đình 6211. Nói những cái điều khoản này tôi không nghĩ rằng là quý vị biết nó là cái gì, nhưng mà nói chung là nếu quý vị có cái lệnh tầm nã và nếu cảnh sát họ ngừng quý vị lại và họ thấy quý vị có lệnh tầm nã và cái hình sự đó là một cái hình sự gọi là tiểu hình, thì họ sẽ cho quý vị một cái giấy phạt và họ sẽ cho quý vị một cái ngày ra tòa 8 tuần từ cái ngày họ ngừng quý vị lại. Nhưng mà quý vị phải ký vào đó và hứa rằng là quý vị sẽ ra tòa. Ký vào đó không có nghĩa là quý vị nhận tội, chỉ là quý vị hứa quý vị sẽ xuất hiện trên tòa. Những người bị bắt bởi vì những cái lệnh tầm nã đã nói rằng là quý vị đã không có ra tòa vì những cái trường hợp nhẹ hơn, những cái chương trình diversion là những cái chương trình nó nhẹ hơn là cái việc phải bị kết tội tiểu hình, hoặc là những người có những cái lệnh tòa là họ đã ngừng lại cái cái việc kết tội để quý vị đi làm những việc cải huấn, hoặc là những người đang bị những cái vấn đề sau khi đã bị kết tội mà không làm xong. Ví dụ như những người mà hay dùng thuốc cấm đó ra tòa, quý vị có cái chương trình 36 là quý vị đang có cái defer entry of judgment. Hoặc là cái người mà post conviction, tức là ví dụ như quý vị ra tòa về vấn đề uống rượu lái xe xong rồi, tòa nói là quý vị phải đi làm việc, quý vị phải như thế này thế kia mà quý vị đã không làm, rồi tòa ra cái lệnh tầm nã quý vị. Nếu quý vị bị ngừng lại thì những người nhân viên của chính phủ họ sẽ cho quý vị một cái vé phạt. Nhưng cái vé phạt đó quý vị phải hứa là quý vị trở lại tòa trong 8 tuần. Sau 8 tuần, người nhân viên đó sẽ cho quý vị cái giấy, cái ngày, và quý vị phải trở lại tòa nhé. Những người đã bị bắt về những cái hình tội đại hình, ok, mà cái số tiền tại ngoại hầu tra của quý vị là 25.000 hay ít hơn, ngoại trừ những cái hình sự đã được liệt kê trên cái điều khoản luật hình sự 1270.1, hay là cái điều khoản giao thông 23153, tức là mình lái xe có nồng độ rượu hay thuốc mà mình gây ra tai nạn. Đây là những cái hình sự mà quý vị sẽ có được cái giấy phạt. Cái giấy phạt đây là cái giấy họ nói cho quý vị biết là ngày nào quý vị ra tòa, rồi quý vị phải xuất hiện vào trong tòa ngày đó, và quý vị phải ký cái tờ giấy đó. Những người mà đang có việc quản chế formal, tức là quý vị phải đi báo cáo cho người quản chế đó, thì quý vị phải liên lạc với cái người quản chế đó 2 ngày sau khi quý vị có bị ngừng lại bởi cảnh sát. Trở lại với Khánh Thi.
Dạ, cảm ơn luật sư. Dạ, Khánh Thi mời chị đặt câu hỏi với luật sư nhé. Dạ, luật sư đang nghe đấy.
Dạ, chào luật sư.
Xin chào chị.
Cho em hỏi là cái real ID là mọi người bắt buộc phải có hả luật sư, hay là
okay.
Em up cái phone.
Xin lỗi quý chị, xin quý vị. Dạ vâng, trả lời câu hỏi của chị là được dựa trên những cái điều khoản đã được đưa ra thì đến tháng 10 này tất cả mọi người đều phải có real ID để mà chúng ta đi du lịch qua những tiểu bang khác. Nếu chúng ta leo lên máy bay, chúng ta đưa cái thẻ bằng lái, mà nếu không phải là cái real ID, chúng ta không vô trong phi trường để leo máy bay được. Đó là một trong những cái mục đích thôi. Nhưng mà chúng ta phải đổi cái bằng lái của chúng ta trở thành cái real ID. Cái câu hỏi ngày hôm nay là đối với Nha Lộ Vận họ không còn cái mở cửa như bình thường nữa, thì chúng ta có thể làm được những việc này hay không? Tôi tin rằng là những người có những cái hẹn, giống như tôi cũng có một cái hẹn để mà làm cái real ID trong ngày tháng này cho đến mùng 2 tới tháng 5, chúng ta không có còn lựa chọn để làm việc gì khác, tại vì họ đóng cửa để chúng ta không vào được, thì lẽ nhiên họ sẽ cho mình cái giấy báo cho là họ sẽ di chuyển cái hẹn của mình ngày khác, hoặc là mình làm hẹn lại một cái ngày khác. Còn những người mà đã làm những cái sổ thông hành và có làm cái thẻ thông hành đó, thì quý vị vẫn có thể đi du lịch trong quốc gia bằng cái thẻ thông hành đó, chúng ta gọi là cái passport card. Ok, đó là lý do sao mà tôi vẫn khuyến khích quý vị là khi làm cái thẻ thông hành, cái passport, quý vị nên làm cái passport card, tại vì nó có thể dùng được thay vì dùng cái real ID. Ok, nếu chúng ta không có cái real ID thì cái câu hỏi cái là chúng ta có bị phạt hay không. Nếu chúng ta không có, trong trường hợp này chúng ta chưa nói đến cái vấn đề phạt vạ nếu chúng ta không có đâu. Tại vì sao? Tại vì đâu làm sao chúng ta có thể làm được. Tôi biết rằng là khi tôi nói chuyện với quý vị đó, nhiều khi tôi rất là, tôi nói cái chữ gọi là cái gì, bình thản ha. Trong cái việc, những cái công việc mà nó xảy ra thông thường trong cuộc sống của quý vị, là bởi vì tôi biết nó như vậy, cho nên tôi vẫn nói với quý vị rằng là đừng có lo sợ, đừng có lo lắng nhiều quá. Nếu quý vị có câu hỏi, ok, nhắc điện thoại lên gọi 408-947-7717. Tôi sẽ trả lời cho quý vị. Tôi không có làm những cái việc quý vị hỏi thì tôi sẽ tìm cái câu trả lời cho quý vị. Để tôi có một vị thính giả gọi cho tôi và hỏi tôi rằng là một người bạn của tôi đã ra đi và họ nhận tiền an sinh xã hội, thì bây giờ làm sao tôi báo cho an sinh xã hội biết là họ đã mất, thì tôi tìm câu trả lời và tôi cho cái vị thính giả đó một câu trả lời, thì nó làm cho cái cuộc sống của cái vị đó không phải gọi là thắc mắc hoặc là lo lắng nữa nhé. Đó là những cái việc tôi có thể làm được trong những ngày tháng tới. Nếu quý vị có những câu hỏi liên quan đến vấn đề pháp luật về di trú, quý vị biết rằng là văn phòng di trú Cộng đồng Hoa Kỳ họ vẫn làm việc, chỉ là họ không gặp chúng ta bằng mặt thôi. Tức là tôi có cái buổi hẹn để mà làm giấy tờ gì đó vào ngày hôm nay, vào tuần tới, thì họ đã gửi giấy tờ nói họ bãi những cái cuộc hẹn đó rồi. Quý vị cũng đã nhận được rồi. Nếu quý vị có luật sư, quý vị có người làm việc với quý vị mà đại diện cho quý vị được ở trên tòa di trú, trên văn phòng di trú, thì quý vị cũng có nhận được những cái giấy báo cáo đó. Người luật sư của quý vị cũng nhận được cái giấy báo cáo đó và họ sẽ làm việc với quý vị về những cái thời gian hoặc là hủy bỏ cuộc hẹn hoặc là có cuộc hẹn mới như thế nào. Những người có những cái buổi phiên tòa trong những ngày tháng này cho đến mùng 2 Tây tháng 5. Những cái điều mà tôi vừa mới nói với quý vị đó, xin lỗi, ngày 3 tháng 5 2020 là khi cái lệnh hiện tại sẽ chấm dứt. Nhưng mà đó chỉ là cái ước lượng thôi, có thể chấm dứt sớm hơn và có thể gia hạn. Như chúng ta thấy, ai cũng mong rằng là mùng 7 tới tháng 4 chúng ta trở lại cuộc sống bình thường, nhưng bây giờ gia hạn cho đến 3 tới tháng 5. Thì chúng ta cứ phải mỗi một ngày thức dậy cầu xin ơn trên cho chúng ta có sức khỏe, cầu xin cho tất cả mọi người được an bình, và rồi chúng ta tiếp tục một ngày khác, một ngày mới. Rồi chúng ta sẽ xem rằng là chuyện gì xảy ra trong ngày kế tiếp. Chúng ta có muốn thêm cũng không được, chúng ta có lo thêm cũng không được, cho nên chúng ta đều phải cần bình tĩnh và làm những cái việc cần thiết chúng ta có thể làm được trong ngày hôm nay cho chúng ta và cho những người thân của chúng ta, những người thương yêu của chúng ta nhé. Xin cảm ơn sự đón ngày hôm nay. Kính chúc quý vị và dành một ngày an bình, hạnh phúc. Trở lại với Khánh Thi.
Dạ, cảm ơn luật sư Nguyễn Kim Phượng. Vậy theo như luật sư Nguyễn Kim Phượng nói là thứ 6 tuần tới, 10 tháng 4, ông cảnh sát trưởng của San Jose sẽ lên chương trình. Vậy thì chúng ta để dành những câu hỏi để sẽ hỏi trực tiếp với ông hả luật sư?
Vâng, tôi tin là từ giờ đến đó quý vị là còn có nhiều câu hỏi hơn, tại vì sẽ có những cái việc nó sẽ xảy ra mà quý vị sẽ có những cái câu hỏi cho ông ta. Tôi xin lỗi quý vị là cái thời gian nó hơi sai một chút, cho nên chúng ta sẽ chờ đến thứ 6 tới nhé.
Dạ, cảm ơn luật sư. Hẹn gặp lại luật sư tối hôm nay từ 8 giờ cho đến 8 giờ 30 phút chương trình Tìm Hiểu Hoạch Định Tài Chính. Chúc luật sư sang một ngày mới và một cuối tuần thật là nhiều sức khỏe và bình an nhé.
Xin cảm ơn Khánh Thi.
Nếu quý thính giả có câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú tai nạn xe cộ, luật lương bổng bảo lãnh nhập tịch Hoa Kỳ làm giấy tờ di chúc, hoặc là hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại nhà cửa, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng 408-947-7717, 408-947-7717. Văn phòng mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng cho đến 5 giờ chiều. Cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương trình luật pháp di chúc luật sư Nguyễn Kim Phượng. Kính chúc tất cả quý thính giả cùng gia đình sang một ngày mới và một cuối tuần bình an và có thật nhiều sức khỏe. Nhớ gìn sức khỏe, rửa tay thường xuyên hơn bằng nước ấm và xà phòng nhé. Hẹn gặp lại quý thính giả tối nay 8 giờ giả thanh radio.